Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của 993. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Social and Economic Networks của Matthew O. Jackson là một công trình nhập môn có chiều sâu về cách các mạng lưới quan hệ định hình đời sống xã hội và kinh tế. Thuộc thể loại nghiên cứu liên ngành, sách kết nối kinh tế học với xã hội học, toán học, vật lý và khoa học máy tính để trả lời những câu hỏi nền tảng. Con người kết bạn, tìm việc, mua hàng, hình thành niềm tin và bỏ phiếu dưới ảnh hưởng của các mối liên kết như thế nào? Vì sao một số kiểu mạng lưới lại xuất hiện thường xuyên? Và cấu trúc của chúng tạo ra hệ quả gì cho cá nhân lẫn toàn xã hội? Jackson không xem mạng lưới chỉ là hình vẽ, gồm các điểm và đường nối. Ông trình bày chúng như một cơ chế giúp giải thích sự lan truyền thông tin, sự phối hợp hành vi, chênh lệch cơ hội và kết quả thị trường. Sách kết hợp bằng chứng thực nghiệm, ngôn ngữ lý thuyết đồ thị, mô hình ngẫu nhiên và mô hình hình thành liên kết có tính chiến lược. Vì vậy, đây vừa là sách giáo khoa cho người học nghiêm túc, vừa là bản đồ tổng quan về một lĩnh vực nghiên cứu đang phát triển. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, cấu trúc mạng lưới quyết định cơ hội, hành vi và kết quả kinh tế. Luận điểm xuyên suốt của sách là quan hệ giữa người với người không đơn thuần là bối cảnh của các quyết định kinh tế. Bản thân cấu trúc quan hệ là một yếu tố có khả năng thay đổi kết quả. Một cá nhân có thể nhận được thông tin tuyển dụng sớm hơn, tiếp cận khách hàng thuận lợi hơn, hoặc bị ảnh hưởng mạnh hơn bởi một lựa chọn tiêu dùng, tùy vào vị trí của họ trong mạng lưới. Vì thế, hai người có năng lực hay nguồn lực ban đầu tương tự vẫn có thể đạt kết quả khác nhau nếu các kết nối của họ khác nhau. Jackson dùng cách nhìn này để liên hệ mạng lưới với lựa chọn nghề nghiệp, thị trường lao động, hành vi mua sắm và chính trị. Điểm quan trọng là không nên chỉ đếm số lượng quen biết. Cần xét người đó nối với ai, các mối quan hệ có trùng lặp hay không, và liệu họ có nằm giữa những nhóm vốn ít liên lạc với nhau không. Một mạng dày đặc có thể tạo lòng tin và hỗ trợ phối hợp, nhưng cũng dễ làm thông tin trở nên lặp lại. Ngược lại, các cầu nối giữa cộng đồng có thể mở rộng khả năng tiếp cận ý tưởng và cơ hội. Qua đó, sách chuyển câu hỏi từ việc ai hành động sang việc họ hành động trong mạng quan hệ nào. Thứ hai, các chỉ số đồ thị biến quan hệ xã hội thành đối tượng có thể phân tích. Để nghiên cứu mạng lưới một cách có hệ thống, Jackson giới thiệu ngôn ngữ và các đặc tính cơ bản của đồ thị. Cá nhân, tổ chức hoặc quốc gia có thể được biểu diễn bằng các nút, còn quan hệ giữa họ được biểu diễn bằng liên kết. Từ mô tả tối giản này, người đọc có thể xem xét bậc của một nút, tức số liên kết trực tiếp, mức độ phân cụm, cộng đồng, đường đi giữa các nút và phân bố bậc trong toàn mạng. Những khái niệm ấy có giá trị vì chúng chỉ ra các khả năng tương tác khác nhau, chứ không phải chỉ tạo ra nhãn kỹ thuật. Chẳng hạn, một thành phần khổng lồ cho thấy phần lớn tác nhân có thể liên hệ với nhau qua một chuỗi kết nối, nên thông tin hoặc hành vi có cơ hội đi xa. Hệ số phân cụm cao cho thấy bạn của một người thường cũng quen nhau. Điều này có thể củng cố chuẩn mực chung nhưng làm giảm sự đa dạng của nguồn tin. Sách cũng bàn về độ trung tâm, gồm độ trung tâm dựa trên các liên kết có ảnh hưởng của một nút. Khác biệt này giải thích vì sao một người có ít quan hệ hơn vẫn có thể có vị trí quan trọng nếu họ kết nối với các nút có ảnh hưởng. Các công cụ định lượng vì vậy giúp thay trực giác mơ hồ bằng những câu hỏi có thể đo lường và so sánh. Thứ ba, mô hình ngẫu nhiên giải thích các quy luật lặp lại, nhưng không thay thế dữ liệu thực tế. Một phần trọng tâm của sách là các mô hình mạng ngẫu nhiên, dùng để hiểu những cấu trúc nào có thể phát sinh khi liên kết được tạo ra theo các xác suất nhất định. Giá trị của cách tiếp cận này nằm ở việc cung cấp một đường chuẩn. Nếu mạng quan sát được có mức phân cụm, mức phân tách cộng đồng hoặc phân bố liên kết khác xa điều mà quá trình ngẫu nhiên tạo ra, nhà nghiên cứu có lý do để tìm thêm cơ chế xã hội hoặc kinh tế đằng sau nó. Jackson chú ý đến những hiện tượng quy mô lớn như sự xuất hiện của thành phần khổng lồ. Khi xác suất kết nối vượt qua một ngưỡng nhất định, nhiều nhóm nhỏ tách biệt có thể nhanh chóng liên kết thành một khối lớn. Điều này quan trọng cho việc hiểu khả năng tiếp cận, lan truyền và phối hợp trong xã hội. Tuy nhiên, sách không coi ngẫu nhiên là lời giải thích đầy đủ cho mạng xã hội thật. Các mạng thực thường phản ánh sở thích, vị trí địa lý, chi phí duy trì quan hệ, bất bình đẳng nguồn lực và đặc điểm tương đồng giữa các tác nhân. Do đó, mô hình ngẫu nhiên được dùng như công cụ để tách phần cấu trúc có thể xảy ra do ngẫu nhiên khỏi phần cần được giải thích bằng hành vi và thể chế. Cách đặt vấn đề này giúp người đọc tránh kết luận quá nhanh từ hình dạng bề ngoài của một mạng. Thứ tư, đồng tính xã hội và cấu trúc cộng đồng tạo ra phân tầng trong tiếp cận thông tin. Sách xem đồng tính xã hội, tức xu hướng các cá nhân có đặc điểm tương tự kết nối với nhau, là một cơ chế then chốt để hiểu mạng lưới hình thành ra sao. Sự tương đồng có thể liên quan đến nhiều đặc điểm xã hội, và khi các liên kết tập trung trong những nhóm giống nhau, mạng lưới thường phát triển thành các cộng đồng rõ nét. Đây không chỉ là mô tả về việc con người thích ở gần người giống mình. Nó có những hệ quả trực tiếp đối với luồng thông tin, cơ hội kinh tế và mức độ hòa trộn xã hội. Nếu thông tin việc làm, chuẩn mực hành vi hoặc niềm tin chủ yếu lưu chuyển trong từng cộng đồng, các nhóm khác nhau có thể nhận được nguồn lực khác nhau, kể cả khi không có sự ngăn cách chính thức. Tính phân cụm cũng khiến quan sát từ một nhóm dễ bị hiểu nhầm là bức tranh của toàn xã hội. Một ý tưởng được nhiều người trong cùng cộng đồng lặp lại có thể trông rất phổ biến, trong khi chưa vượt qua các cầu nối sang nhóm khác. Jackson đặt những hiện tượng này trong khuôn khổ phân tích mạng, thay vì quy chúng hoàn toàn cho sở thích cá nhân. Nhờ vậy, người đọc thấy rằng bất bình đẳng trong kết quả có thể được duy trì không chỉ bởi thuộc tính của từng người, mà còn bởi cách các nhóm được nối hoặc không được nối với nhau. Cuối cùng, mô hình hình thành liên kết chiến lược cho thấy mạng lưới có thể không hiệu quả xã hội. Bên cạnh câu hỏi mạng lưới trông như thế nào, Jackson phân tích vì sao các liên kết được tạo lập và duy trì. Trong các mô hình hình thành mạng có tính chiến lược, tác nhân cân nhắc lợi ích từ quan hệ, chi phí duy trì kết nối và phản ứng của người khác. Một liên kết có thể mang lại thông tin, khả năng giao dịch, uy tín hoặc tiếp cận gián tiếp đến những người khác, nhưng nó cũng có chi phí về thời gian, nguồn lực hay nghĩa vụ qua lại. Bởi một quan hệ thường cần sự chấp thuận của các bên, mạng cuối cùng phản ánh quá trình thương lượng và động cơ riêng, thay vì một thiết kế tập thể tối ưu. Hệ quả quan trọng là mạng ổn định không nhất thiết là mạng hiệu quả cho toàn xã hội. Cá nhân có thể không tạo một liên kết dù nó đem lại lợi ích lớn cho người thứ ba. Ngược lại, họ có thể duy trì quan hệ có lợi riêng nhưng góp phần làm mạng bị khép kín hoặc làm tăng chi phí cho những người khác. Lập luận này tạo cầu nối giữa lý thuyết trò chơi và phân tích mạng lưới. Nó cũng giúp phân biệt hai loại câu hỏi thường bị lẫn lộn. Một là mạng nào có thể tồn tại khi mọi người tự lựa chọn, hai là mạng nào tạo tổng lợi ích lớn nhất. Sự phân biệt này đặc biệt hữu ích khi suy nghĩ về chính sách, thiết kế thị trường và tổ chức. Kết luận, Social and Economic Networks phù hợp nhất với sinh viên cao học, giảng viên, nhà nghiên cứu và người làm phân tích định lượng trong kinh tế học, xã hội học, khoa học dữ liệu, quản trị và các ngành liên quan. Người đọc sẽ có lợi thế nếu đã quen với xác suất, đại số tuyến tính, lý thuyết trò chơi hoặc kinh tế vi mô, vì sách sử dụng công cụ mô hình hóa tương đối nghiêm túc. Dù vậy, giá trị lớn của tác phẩm không chỉ nằm ở kỹ thuật. Nó huấn luyện một cách đặt câu hỏi chính xác hơn về các hiện tượng xã hội. Thay vì giải thích lựa chọn của cá nhân bằng đặc điểm cá nhân đơn lẻ, người đọc học cách kiểm tra vị trí mạng, cấu trúc cộng đồng, khả năng tiếp cận gián tiếp và động cơ tạo liên kết. Về thực tiễn, khuôn khổ này hỗ trợ việc đọc hiểu dữ liệu quan hệ, đánh giá sự lan truyền thông tin và nhận diện những điểm nghẽn kết nối trong tổ chức hay thị trường. So với các sách nhập môn mạng lưới chỉ tập trung vào thuật toán hoặc các chỉ số đồ thị, tác phẩm của Jackson nổi bật nhờ gắn cấu trúc mạng với hành vi, động cơ và hiệu quả kinh tế. So với sách kinh tế học thuần túy, nó lại mở rộng mạnh sang bằng chứng và phương pháp từ nhiều ngành. Các bài tập ở từng chương cũng khiến sách phù hợp để học có hệ thống, không chỉ để tham khảo. Đây là một tài liệu nền tảng đặc biệt hữu ích cho người muốn hiểu vì sao mạng lưới vừa phản ánh, vừa chủ động định hình cách xã hội vận hành. Nếu bạn muốn ủng hộ Matthew O. Jackson, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!